Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai yêu cha, yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ở đây ai đã được rửa tội rồi xin giơ tay. Rửa tội, được rửa tội rồi xin giơ tay. Ai đã được rửa tội ạ? Rồi, xin một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chúc mừng tất cả những người ấy. Còn những ai chưa được rửa tội, tức là những người mà ngoại đạo hay là những người chưa học đạo, đang học đạo chưa được rửa tội, các anh chị em là ngoại đạo không? Ngoại đạo á? Ngoại đạo. Ngoại đạo. Rồi, chúng ta một tràng pháo tay to hơn nữa để chào những anh chị em ấy. Anh chị em quay sang bắt tay những người ngoại đạo giùm tôi, những người có đạo, bắt giùm tay cái, bắt tay giùm cái, bắt tay chúc mừng họ cái, chào họ cái, chào. Để anh chị em ấy đến đây không cảm thấy lạc lõng, để anh chị em ấy đến đây không cảm thấy lẻ loi, để anh chị em ấy đến đây không cảm thấy bỡ ngỡ vì giống như là mình thuộc về một cái gì đó xa lạ. Ở đây không ai là xa lạ, mà mọi người đều là anh chị em với nhau. Và những người công giáo mình phải có bổn phận đón tiếp những anh chị em ngoại đạo ấy. Cho nên Đức Tổng Giám Mục hôm thứ Tư ngày 28 tháng 6 ngày về đây, Ngài ban bí tích thêm sức cho 10 em và rước lên đầu cho 25 em. Thì Ngài vui mừng, ngạc nhiên và vui mừng vì người ngoại người ta đến nhiều quá, người ta đến người ta nghe Chúa nhiều quá mà cảm thấy vui quá. Mà anh chị em, những người ngoại đạo anh chị em đến đây, bạn, mời bạn đây, tôi hỏi chút xíu, mời bạn đây. Rồi, bạn lên trên tiếng đi, lỡ rồi, bạn tên là gì?
Con tên Hồng.
À, tên Hồng. Rồi bạn có đạo không?
Dạ con không.
Nó to lên run quá rồi. Rồi vậy bạn đến đây để bạn muốn cái gì, đến đây cái gì nói.
Dạ con đến với lòng thương xót của Chúa.
À, đến với lòng thương xót Chúa để làm cái gì, để được cái gì?
Con cầu nguyện cho con của con được hết bệnh.
Cầu nguyện cho con của con được hết bệnh. Con của con bệnh gì?
Con của con không đi lại được ạ.
Nó không đi lại được. Rồi, bây giờ gửi tặng cho bạn một món quà. Vậy bạn coi trong này DVD những chứng nhân lòng thương xót Chúa. Những người không đi được đã đi được. Những người đau ốm bệnh tật đã được chữa lành. Những người đang gặp khó khăn thử thách đã được giải thoát. Đây, tặng cho bạn nha. Xin Chúa chúc lành cho bạn. Rồi, bạn nãy giơ tay phải không? Gucci, đây. Bạn ở Củ Chi hay là ở đâu?
Hả? Đồng Nai ạ.
Ở Long Thành, Đồng Nai, chứ không phải ở Củ Chi. Tại vì ở Củ Chi thì mặc áo Gucci. Bạn Long Thành Đồng Nai, bạn tên là gì, bạn bao nhiêu tuổi?
Dạ con nay 48 tuổi ạ.
Tên gì?
Dạ tên Phạm Thị Thơm.
Bạn có đạo không?
Dạ không.
Rồi ai rủ bạn đến đây và đến đây với mục đích gì, bạn chia sẻ cho mọi người nghe.
Dạ gia đình bác này đưa con đến đây và con muốn tấm lòng thương xót, con chữa bệnh cho con và xin cầu nguyện cho mẹ hết bệnh.
Dạ con bệnh gì?
Dạ con bệnh tâm thần, rồi bệnh son, đủ thứ bệnh hết á.
Đủ thứ tâm thần đâu, trả lời ngon mà.
Dạ con cũng chữa trị bên ngoài một ít rồi.
Rồi bạn có thấy tâm thần không?
Không.
Tâm thần có trả lời được vậy không?
Không.
Tâm thần có nói là đến với lòng Chúa được không?
Không.
Vậy thì cho một tràng pháo tay đi chứ còn gì nữa. Mà ngó coi có tâm thần không? Ngó coi có thấy không? Rồi đây gửi tặng cho bạn một DVD nha, để bạn coi ở trong đây cũng có nhiều người bị bệnh và họ đã được chữa lành như thế nào. Đây gửi tặng cho bạn DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa nha. Có biết, có biết Nam Mô không?
Dạ biết Nam Mô Di Đà Phật, con cảm ơn người.
Thế nào, thế biết Nam Mô Di Đà Phật, cảm ơn Chúa. Rồi còn là bạn nào nữa? Bạn nào nữa? Rồi được rồi, đợi con. Rồi bạn có đạo không?
Dạ không, con ngồi đạo.
Con gì?
Dạ con tên Nguyễn Thị Tấn.
Ừ,
con ở Nha Trang. Con về đây, con trai con theo đạo, con về đây ở với con trai con với dâu con.
Ừ.
Dạ.
Rồi mục đích hôm nay bạn đến đây, chỉ đến đây với giáo điểm tin mừng này làm gì?
Dạ con vô đây ở với con được 2 tháng mà con cũng ngồi đạo mà con cũng tin về đạo. Con hàng tuần con theo con đỡ đi lễ.
Tuần nào cũng đến đây đi lễ.
Dạ.
Rồi chúc mừng nha bạn. Đây. Tặng cho chị một cái DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa nha. Rồi tặng, khoan đừng có đi. Đây gửi cho đứa con của bạn á, nó có đạo đó, 2 tập sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót nha. Rồi.
Dạ con cảm ơn Chúa.
Ừ. Có biết Nam Mô không?
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn.
Dễ thương có phải không chị em? Quá là dễ thương. Rồi còn bạn, bạn có đạo không?
Dạ có.
Rồi bạn có đạo thì bạn được ơn gì của Chúa, bạn chia sẻ cho người ta, cho mọi người coi.
Dạ con chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Luyện, con 44 tuổi. Con ở giáo xứ Phú Sơn, Đồng Nai, giáo phận Xuân Lộc. Thưa cha, vào năm 2016 con bị bệnh thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cuộc sống. Con đi bệnh viện Thánh Tâm thì người ta nói con là mổ thay 2 cái đĩa đệm thì mất hết 70 triệu. Thì con mổ, con xin về, con đi uống thuốc và con đi châm cứu, rồi con đi cấy chỉ, nhiều khi nó đau tay con không bê được ca nước uống. Thì con cứ cầu xin Chúa là xin về Chúa Giêsu, xin Chúa thương xót con, xin Chúa tha tội cho con, thì tay con bây giờ đau như vậy thì làm sao con đi làm, con nuôi 3 đứa con, con đang còn đang ăn học. Thì con nó có nhắn tin cho cha, cha đã trả lời và cha cầu và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Thì con cũng đọc kinh lòng thương xót Chúa vào lúc 3 giờ chiều và lúc 5 giờ. Thì nay Chúa chữa lành cho con và con đã không còn uống thuốc nữa mà con không con hết bệnh. Con cảm ơn Chúa và con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Trước mặt chúng ta là một người chị em có đạo và chị bị bệnh thoát vị đĩa đệm, phải không?
À, ơn nữa cha.
Nhìn còn ơn nữa rồi kể tiếp.
Ơn thứ hai là con nó đi học rồi nó bị bạn bè nó chơi giỡn làm sao mà nó bẻ cái cổ của nó cứng đơ, nó không có quay lại được. Thì nó về nó cứ khóc rồi nó nói với con là đưa nó đi bệnh viện. Thì con đưa nó trước tưởng ảnh Chúa lòng thương xót Chúa, con cầu xin Chúa là Chúa Giêsu xin thương xót con. Nó là sáng mai lúc 3 giờ sáng con nó ngủ dậy nói mẹ ơi Chúa chữa lành cái cổ con rồi, giờ con không còn bớt đau nữa, con cảm ơn Chúa, con tạ ơn mẹ.
Rồi ơn thứ ba.
Ơn thứ ba của con là chồng con 4 năm là chồng con không đi xin tội rước lễ, mà cứ đi nhậu xong rồi là ngày Chủ nhật là bỏ lễ luôn. Mà con cứ nói đi xin tội rước lễ là chồng con cứ nói chồng con không có tội gì không đi xin. Thì con cũng cứ cầu xin Chúa, con lên đây con mua cái đài về cho chồng con nghe. Chồng con lúc đầu không nghe, cứ mỗi lần mở ra là chồng con bỏ đi. Xong rồi chồng con lại bắt dặn nhỏ lại cho con, chồng con không nghe. Chồng con cứ cầu xin Chúa thì từ từ chồng con nghe, xong rồi chồng con coi mạng cha giảng, cha lễ giảng hàng ngày, và chồng con đã đi xưng tội trước lễ.
Hallelujah. Có lên hallelujah. À, có phải là chồng con đã nghe bài giảng ở trong cái máy 500 bài giảng này đúng không? Phải không?
Dạ.
Điểm máy còn kêu không?
Dạ còn.
Rồi, thì anh chị em, chúng ta thấy một người mà 4 năm nhất định không xin tội rước lễ, một người mà đưa cái máy về nhất định không nghe, còn không cho người ta nghe nữa, nhưng mà rồi Chúa vẫn cứ làm những công việc mà con người nghĩ rằng không thể được, thì Chúa đã làm cho anh ấy. Ngày hôm nay anh đã quay lại đi xin tội rước lễ, và còn lên mạng để mà vào trang web tinthac.net hoặc là vào Facebook để coi trực tiếp bài giảng mỗi ngày, là Facebook tinthac.net, hoặc là lên YouTube đánh chữ Giáo Điểm Tin Mừng để có thể coi được trực tiếp, hoặc là coi những bài giảng, những lễ, những chứng nhân và những DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa đây về gửi tặng cho anh ấy nha. Rồi gửi tặng một bộ sách cho con để con đọc. Đây là những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa, hay tập. Xin Chúa chúc lành cho con. Ê, còn thằng bé nó chứ nó được khỏi gãy cổ mà không cho nó cái gì không tội nghiệp nó. Đây con gửi cho thằng bé mà bị gãy cổ mà cổ bìa nó không gãy, là cái móc khóa lòng thương xót Chúa và tràng chuỗi nha, để cho thằng bé nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe một cái câu chuyện mà một gia đình vợ chồng con được đúng ba ơn. Người vợ thì thoát vị đế đệm, đứa con thì bị gãy cổ, người chồng thì cứng cổ. 4 năm trời gọi là cứng cổ, cứng đầu cứng cổ, nhất định không chịu nghe, nhất định không chịu theo, nhất định không bị xưng tội. Mà cái khó nhất của cái người mà trở lại đó là người ta cứ bảo rằng tôi đâu có tội gì đâu mà xưng. Khó lắm. Cái người mà bảo trai con tội lỗi quá thì họ biết rằng họ có tội thì còn có hy vọng họ quay trở về. Còn cái người mà như là Pharisee là cứ không, cứ cho rằng mình không có tội gì cả, cho rằng mình là đạo đức, tôi có tội gì đâu mà xưng. Cho nên là những người ấy khó vô cùng, đúng không? Có những người mà thưa cha chồng con nó không đi xin tội mà nó cứ hỏi nó thì nó bảo nó đâu có tội gì đâu mà xưng, là kẹt lắm. Mà vô tòa mà gặp cái người mà thưa cha con xưng tội được 3 năm, con chả có tội gì cả, con mỗi tội là con chửi thề, thưa cha hết. Của đó là khó. Họ không có cảm thấy, không có xét mình thấy rằng tôi nói chắc không, 3 năm hay 10 năm mà chỉ có một cái tội đó và chắc. Và chắc chưa, hỏi tới 3 lần chắc chưa, và chắc rồi tôi hỏi lại có tội này không? Có. Có tội này không? Có. Có tội này không? Cũng có. Ta thấy khi nào mà mình cảm thấy mình tội lỗi, lúc đó mình cần lòng thương xót của Chúa, và Chúa xót thương mình, khi đấy mới dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa được. Lúc nãy tôi có nói là anh chị em nào rửa tội rồi giơ tay ấy, là Phaolô vừa mới nói rằng là chúng ta đã được dìm mình vào trong phép rửa, là đã cùng chết với Đức Kitô. Khi anh chị em lãnh nhận phép rửa là anh chị em chấp nhận rằng tôi chết cho cái tội của tôi, chết cho cái con người cũ của tôi. Cho nên thường có những nghi thức phép rửa chẳng hạn, người ta cho người lãnh nhận phép rửa đó sau khi rửa tội thì mặc một cái áo trắng mới tinh. Áo trắng mới tinh là chứng biểu tượng rằng là linh hồn người ấy, cái con người ấy bây giờ là đã được dìm mình vào phép rửa của Chúa Giêsu, bây giờ là một con người mới, đã chết cho tội, có nghĩa là từ bỏ hết tất cả những gì là tội lỗi, đã không còn dính bén gì đến nó nữa, để sống một con người mới. Và Phaolô bảo rằng nếu mà chúng ta chấp nhận chết với Đức Kitô thì chúng ta sẽ cùng được sống lại với Ngài. Cho nên khi mà chết với Đức Kitô có nghĩa là Chúa bảo phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Chúa. Đó là chết cho tội, đó là chết với Đức Kitô để chúng ta cũng được sống lại với Ngài. Sống lại với Ngài mà sống lại với Ngài để được cái gì? Sống lại với Ngài để được lãnh phần thưởng dành cho những kẻ dám từ bỏ mình, vác thập giá. Mà vác thập giá là gì? Từ bỏ mình là gì? Từ bỏ mình có nghĩa là không còn cái tôi của mình nữa. Tôi gặp ai, tôi không muốn đón tiếp người đó vì cái tôi của tôi còn to quá. Tôi gặp ai tôi không thích người đó vì tôi nghĩ rằng cái tôi của tôi còn lớn quá. Tôi gặp ai tôi không muốn làm hòa với người đó, tôi phê bình, tôi chỉ trích người đó vì tôi cho rằng tôi mới là đúng, tôi mới là hay, tôi mới là số một. Xin lỗi, đừng có ai qua mặt thằng này là số một, đúng không? Cho nên mình có những người chả có thèm giao tiếp với ai, chẳng muốn gặp gỡ ai, chẳng muốn tiếp xúc với ai, lúc nào cũng cho mình là sao, lúc nào cũng cho mình là số một, người ta phải chạy tới với mình chứ mình không thèm chạy tới với ai cả. Lúc nào đi cũng ngước mắt lên trời vênh lên, ta ở đây. Những cái người đó, thưa anh chị em, cái tôi của họ còn quá lớn. Họ cho rằng họ quá giỏi, họ cho rằng họ quá giàu, họ cho rằng họ quá đẹp, họ cho rằng họ quá. Cái gì cũng quá, cho nên là chẳng có ai dám lại gần và họ cũng chẳng muốn lại gần ai, chẳng muốn tiếp đón ai, chẳng muốn giao tiếp với ai. Họ cho mình là số một. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi anh chị em mình rằng là nếu ta đã chịu phép rửa rồi, nếu anh chị em đã là người Công giáo rồi, không phải chỉ có cái mark là người Công giáo, chỉ có made in Công giáo, giống như là hàng nhổm, hàng giả đó, gì đó, made in Hồng Kông mà bên hông chợ lớn, made in Hồng Kông mà bên hông chợ lớn, hàng thì hàng nhổm, hàng giả mà toàn là made in USA với made in cái này, made in, toàn là hàng hiệu, hàng giả mà cứ đóng cái hàng hiệu vô. Chúng ta là người Công giáo phải thật sự là người con cái của Chúa, mà là người con cái của Chúa là người mà dám chấp nhận là bỏ mình đi, không còn cái tôi của mình nữa, không còn cái tự ái của mình nữa, không còn cái tự hào, tự cao, tự đại của mình nữa để mà đến với người khác được. Anh chị em thấy mình đến với ai mà họ cao ngạo quá, mình có dám đến không? Có muốn đến không? Có thèm đến không? Xin lỗi, không thèm đến đâu nha. Chứ đừng có tưởng là cứ tưởng giàu rồi là thằng này ham mà nha. Xin lỗi, không thèm đến đâu nha. Đừng có tưởng đẹp mà con này thèm mà nha. Phải không? Xin lỗi, không thèm đến chứ đừng có tưởng mà cao vọng, danh vọng rồi cứ người ta cũng phải đến, người ta với tới. Xin lỗi, chúng tôi nghèo, chúng tôi chơi với người nghèo, tôi xấu, tôi chơi với người xấu, chúng tôi tội lỗi, chúng tôi chơi với người tội lỗi. Còn ai cao, ai giàu, ai đạo đức mà thánh thiện thì thôi, cứ ở trên ngai đó đi. Còn chúng tôi đón tiếp nhau, đón tiếp những con người tội lỗi, đón tiếp những con người nghèo khó, đón tiếp với con người bần cùng, đón tiếp với con người thôi mình bình dân học vụ, có sao nói vậy. Thì cứ thế đi, được không? Được không? Được không? Được không? Thoải mái không? Mình sống như vậy đi thôi, còn kệ hơi đâu mà cứ nghênh ngang rồi làm ta ra cái vẻ ta đây làm cái gì. Thôi chịu khó, Chúa bảo là bỏ cái tôi đó đi mà vác thập giá. Mà vác thập giá có nghĩa là đến với anh em mình, không còn cái tôi của mình. Đó chính là bỏ vác thập giá. Vác thập giá là mình không còn cái tôi của mình nữa mà dám chấp nhận đến sống hòa đồng, hòa mình, chan hòa với anh chị em mình. Cho nên đến đây, thưa anh chị em, chúng ta phải bỏ cái tôi to lớn của mình đi. Đến đây anh chị em chẳng cần nghĩ rằng mình là ông này bà kia, chẳng nghĩ rằng mình là sao này sao nọ sao kia, chẳng cần nghĩ rằng mình là chân dài chân ngắn, người đẹp người gì cả. Nhưng chúng ta đến đây là cùng dìm mình vào phép rửa, dìm mình vào đại dương lòng thương xót để Chúa tẩy rửa mình thành một con người mới. Và cái con người mới ấy là con người lúc nào cũng dám mở ra với anh chị em của mình. Này anh bạn, ngồi đó một mình ra đây. Thế đấy. Sao? Bao nhiêu tuổi đấy con?
Con chào cha, công đoàn.
Con bao nhiêu
tuổi? Con 19 tuổi.
19 tuổi, Con học cái gì hay con làm cái gì?
Con đang làm cho cậu ở trong này.
Nói to lên chứ, đàn con trai 19 tuổi phải ăn to nói lớn chứ, mặc mua đen đẹp đẽ thế này, cho một chồng có tay đi thưa anh chị em. Ấy. Đấy, thấy chưa? Đó, phải chơi như vậy rồi. Con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người nghe. Chúa nó có đạo ấy chứ đâu phải không? Cho chẳng hạn. Không những là một chuỗi mà còn hai chuỗi này. Cho một chuỗi phía trước, chuỗi phía sau. Rồi, rồi con chia sẻ với mọi người, con được ơn gì, con tên là gì?
Dạ, con tên là Đinh Văn Thứ ạ.
Đinh Văn Thứ, rồi Thứ được ơn gì, nói cho mọi người nghe, to lên Thứ, nó to lên giống như cha vậy đó.
Con được Chúa chữa khỏi mắt và bệnh viêm xoang, bệnh ngứa.
Mắt, viêm xoang và ngứa, mắt con bị sao?
Mắt con 4 năm trước con nghịch một mắt con không nhìn thấy, còn một mắt con học 3 năm xong lớp 12 thì bị ảnh hưởng không nhìn thấy nốt cái gì ạ. Thì năm ngoái tháng 3 con không nhìn thấy cái gì, thế là xong này con đi khấn rồi ấy, xong rồi Chúa đã chữa con ạ.
Tức là mắt của con là con nghịch hả? Nghịch quá rồi mất một mắt. Sau đó rồi thì học hết lớp 12 là không nhìn thấy gì nữa. Và tháng 3 năm ngoái thì con đến khấn với lòng thương xót Chúa, và bây giờ con đã nhìn thấy, đúng không?
Con đi khấn xong là con đi các bệnh viện ở Hà Nội, vừa đi vừa uống thuốc vừa khấn, nên là Chúa đã mở mắt cho con, bây giờ con đã nhìn thấy được như trước ạ.
Cái câu thằng bé nói câu hay à. Đi bệnh viện thì nó nói đủ hết, nhưng mà cái kết là Chúa đã mở mắt cho con và bây giờ con đã nhìn thấy. Cái hay là cái chỗ đó, chứ không phải là Chúa không có làm gì cả rồi nhờ thuốc nhờ men. Con vẫn đi các bệnh viện, con vẫn đi khám, nhưng cuối cùng ai là người chữa? Ai là người chữa? Chúa mở mắt cho con và bây giờ con nhìn thấy. Rồi ơn thứ hai con. Mũi, về mắt về tới mũi.
Mũi con cũng không bị sao, nhưng mà khi vào bệnh viện thì người ta chụp cộng hưởng từ thì người ta nghi là viêm xoang nó chèn dây thần kinh, nên là người ta đi mổ mũi. Xong là mổ bệnh viêm xoang mũi, nên là bác mi làm khó gia đình là nếu mà mổ viêm xoang chưa chắc đã mắt đã nhìn thấy nhưng lại nguy hiểm đến tính mạng, thế là gia đình con sợ nên là gọi điện về khấn sang hôm sau về thử gặp.
Hôm sau sao con?
Không, khấn xong tối hôm đấy thì có một bác sĩ bảo là bệnh này ca này là dễ nhất nên là không sao, nên là hôm sau là ký cái cam đoan mổ, là hôm đấy là con mổ được bệnh viêm xoang.
Là con phải mổ mũi không?
Dạ, người ta mổ nội soi nên người ta ấy dây vào mũi, lúc ấy con tiêm thuốc tê nhưng con không biết, nhưng con chỉ biết là cầu nguyện rồi là Chúa chữa.
Rồi, người ta làm sao con không biết, con chỉ biết là cầu nguyện rồi thì Chúa chữa con. Thằng này nó đi thẩm mỹ viện chữa mắt, bây giờ nó chữa mũi xong rồi. Bây giờ tới cái gì nữa con?
Con uống nhiều thuốc mát quá nên là nó phá người, mụn mặt mi cổ chân tay là nổi hết cả mụn lên, nên là bị dị ứng ngứa hết cả năm ngoái, nhưng mà xong là con đi khấn thì tự nhiên không còn ngứa nữa.
Rồi lần này nó đi chữa toàn thân. Và anh chị em thấy nó bảo là nó bị bệnh dị ứng da, rồi mặt nó mụn niếc nổi lên, bây giờ nhìn thấy trắng không? Đẹp không? Có thấy mụn mấy gì không? Thế rồi bây giờ con được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, và hôm nay con lên đây để con làm chứng cho Chúa.
Dạ. Con tình cờ con đang đi vào nhà bạn con nghe nhạc thì bạn con có cái đĩa, có cái USB của ông bạn thì mới mất, nên là thế là ông bạn cho bạn đi ạ. Thế bảo là tao có cái này nhưng mà tao định xóa đi, nhưng thôi kệ đấy, ai nghe thì nghe. Thế là con ra mở thấy hay thì là nghe, thế là từ hôm đấy giờ con nghe.
Thưa anh chị em, nó lạ lùng. Nó có thằng bạn, con bạn hay thằng bạn?
Thằng bạn con tặng con.
Thằng hay con?
Dạ. Thằng bạn.
Thằng bạn. Thằng bạn. Nó có ông nó. Rồi ông nó chết. Ông nó chết mới để lại cái USB. Mà cái USB đó là chứa những bài giảng lòng Chúa thương xót. Cái thằng bạn nó tính vứt đi. Rồi cái thằng này nó đến, nó thấy vậy, nó mới cầm lấy cái USB, nó bảo về nghe thử coi. Thế thì nó nghe thử, nó thấy hay quá, rồi nó bị dính vào lòng thương xót Chúa. Và hôm nay nó lên để nó làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Có người yêu chưa?
Dạ, con chưa.
Có người yêu chưa?
Con chưa.
Có đi tu không?
Dạ.
Đi tu không?
Dạ. Con không biết.
Đẹp trai thế này, có người bảo đẹp trai này đi tu uổng. Trời ơi, chứ bộ ma trễ quỷ hờn mới đi tu à? Có nhiều người gặp bà sơ Giê-xu sơ đẹp vậy mà sơ đi tu uổng quá. Chứ nhẽ rồi thì cứ ế chồng mới đi tu à? Hay là này đẹp trai quá mà đi tu tiếc quá, Giê-xu đi tu còn tiếc quá. Cho Chúa cái gì phải lấy cái gì đẹp nhất, cái gì quý nhất mà cho Chúa chứ phải không? Có người vô hỏi cha giúp con cái. Con nhà con có hai đứa con gái, con em nó thì xinh xắn, học giỏi, có đôi có lứa hết rồi. Còn con chị nó thì vừa già vừa xấu vừa bệnh hoạn, chẳng có ai lấy thì cha kiếm chỗ nào cho nó đi tu dùng con với. Chúa tôi phải không sơ? Có không sơ? Sơ nhìn thấy mấy sơ mình đẹp không? Không nhớ đẹp mà còn tên đẹp, sơ cúc này, tên hoa này, hoa cúc này, sơ phượng này, hoa phượng này, sơ hường này, hoa hồng này. Chúa tôi nhà giáo điểm mình có ba hoa, hoa cúc, hoa hồng, hoa phượng, đẹp không?
Đẹp.
Tôi có uổng không?
Không.
Uổng không?
Không.
Ừ không chứ, nhớ không con? Nhá, rồi, đây cho tặng cho con bộ sách Những lá thư không gửi lòng thương xót. Và đây là DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa. Đây là mấy năm cho bài giảng, con có này chưa?
Dạ, con có rồi nhưng phải con tặng.
Có chưa?
Con có rồi ạ.
Để con tặng cho cái thằng nó tặng cho con cái USB ấy. Nhá. Bảo mày tặng tao cái USB, ông mày chết, bây giờ tao, ông tao không có chết mà ông tao tặng cho mày. Nhá, rồi.
Vâng ạ, con cảm ơn cha cũng vậy.
Rồi, vâng. Mày lấy gì nữa không?
Thôi ạ, con cảm ơn cha.
Đây thôi, tặng cho con cái gì nữa không? Thôi ôm luôn Chúa về đi con. Mày có đạo mà ôm lên đi cho nó sợ nhá. Rồi về cho ma quỷ nó sợ con hết nhá. Rồi Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, như tôi vừa mới nói ấy, là mình bỏ mình vác thập giá mà theo Chúa, có khi mình bỏ ngay cả cái đẹp đó của mình, cái tài khéo, cái khôn ngoan đó của mình. Cho nên là khi mình bước vào đời sống tu, hay khi mình bước vào đời sống mình theo Chúa, mình chấp nhận là có những phải có hy sinh thôi. Không thể nào không có được. Phải chấp nhận là có hy sinh, phải từ bỏ. Mà từ bỏ không phải là mất, mà từ bỏ để mà được cơ mà. Chứ có mất đâu mà sợ. Cứ người cứ bỏ là mất, bỏ là mất. Cho nên có những người mà cứ chỉ biết vơ, biết nắm đấy thôi, không biết bỏ. Có người cho tay vào cái lọ rồi để bốc kẹo, nhưng mà bốc một cục thì lấy tay ra được. Nó cho tay vào thấy kẹo nhiều quá mà nó vơ hết, cho tay vào cục to về, kẹo nhiều quá, mắt nó sáng lên nhưng mà tay nó không rút ra được. Nó muốn rút ra thì phải bỏ kẹo, mà bỏ kẹo thì lại tiếc, mà giữ kẹo thì không rút tay ra được. Bây giờ con tính sao? Rút tay hay bỏ kẹo? Con rút tay hay bỏ kẹo?
Rút tay.
Con bỏ kẹo hay rút tay?
Rút tay.
Rồi cho mày làm hết tay. Thưa anh chị em, con nít nó khôn hơn người lớn. Người lớn chết thì chết, ông cứ giữ kẹo. Cứ nắm lấy. Cho nên cuộc đời của mình nắm lấy cái tội lỗi của mình ấy, nắm lấy cái ham muốn của mình ấy, đâu có chịu bỏ đâu, thấy không? Thậm chí mà đi tu rồi mà mỗi cái tôi, cái tự ái mà to đùng, không bao giờ chịu bỏ. Cho nên trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống dân hiến, chúng tôi là khổ nhất là vì mỗi chuyện đó. Là chúng tôi đây chẳng phải ai, đi tu rồi mà có chịu bỏ đâu, có chịu bỏ mình đâu, mà vẫn cứ còn cái tôi của mình to đùng, cho nên làm khổ cho người khác. Cái tôi của mình to đùng cho nên là không tiếp đón được người khác. Cái tôi của mình to đùng cho nên là chẳng ai dám đến với mình. Xin chị em cầu nguyện cho chúng tôi, cho bản thân tôi, một người là đi tu, một người mà nói rằng lạy Chúa con theo Chúa, mà con theo Chúa thì con theo, mà con bỏ mình thì con không bỏ. Con theo Chúa thì con theo, mà con vác thập giá thì con không vác. Bỏ cái gì thì bỏ, cái tôi của con thì con không bỏ. À, vác cái gì, vác tiền, vác bạc, vác tình thì vác, nhưng mà vác thập giá con không vác, nào vác thì vác. Cho nên cuộc đời của chúng tôi đi tu mà nó chả có định hướng, nó cứ mơ mơ màng màng như vậy. Rồi anh chị em nhìn vào bảo sao mà những người đi tu gì mà sướng thế, những người đi tu gì mà sống đời thế, những người đi tu gì mà thế này thế nọ thế kia. Thì vì chúng tôi còn yếu đuối, chúng tôi còn tội lỗi, chúng tôi còn nặng nề cái xác thịt này quá. Xin anh chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi biết từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa, để được hạnh phúc đời đời, để được dìm mình trong đại dương lòng thương xót Chúa, để được dìm mình trong đại dương lòng thương xót của anh chị em. Amen. Mời chị em đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.